Sau khi ngài Huệ Năng từ giả tổ rồi, ngài cất bước đi về phương Nam, thì khoảng 2 tháng thì đến ngọn núi Đại Vũ. Đó, thì cái phần chú thêm nói thêm là thì trong khi đó thì Ngũ Tổ trở về mấy ngày chẳng có thượng đường, cho nên là chúng mới nghi đến thăm hỏi hòa thượng có bệnh hoạn gì chăng. Thì ngài tổ mới đáp là không có bệnh hoạn gì, nhưng mà y pháp thì đã về Nam rồi. Thì chúng mới hỏi người nào mà được truyền trao, thì tổ mới bảo Năng thì được. Chúng mới biết có chỗ thì nói thêm, thì bây giờ họ mới trong chúng mới bàn nhau, thì trong đây có cái cư sĩ tên là Huệ Năng đó, thì chắc là ngài rồi, cho nên là họ mới bắt đầu đuổi theo đó. Thì trong khi đó thì có mấy trăm người đuổi theo sau, muốn đoạt lại y bát. Thì trong thì có một vị tăng tên tục là Trần Huệ Minh, trước kia là tướng quân tứ phẩm. Bản này nói Trần Huệ Minh, nhưng trong bản Đôn Hoàng thì lại nói là Trần Huệ Thuận, tướng quân tam phẩm, nên nó cũng có những cái phần sai biệt. Thì ông này tánh hạnh nó thô tháo, quyết ý tìm kiếm, cho nên chạy trước mọi người đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng bàn ném y bát ở trên tảng đá, nói y này là cái vật tiêu biểu làm tinh, có thể dùng sức mà tranh giành sao. Liền ẩn vào trong bụi cỏ rậm. Huệ Minh đến là kéo lên mà chẳng có nhúc nhích, mới gọi to: cư sĩ hành giả, tất nhiên là cái người ở trong chùa mà chưa có cạo tóc đó. Cư sĩ, tôi vì pháp mà đến, chẳng phải vì y mà đến. Huệ Năng bèn bước ra ngồi trên tảng đá, bàn thạch chỉ cho cái tảng đá lớn. Huệ Minh làm lễ mà nói: mong cư sĩ vì tôi mà nói pháp, tức là nói pháp cho tôi nghe. Huệ Năng mới bảo: ông đã vì pháp mà đến thì hãy dừng bặt các duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ nói cho ông nghe. Huệ Minh im lặng dây lâu, Huệ Năng mới bảo: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là mặt mày xưa nay của Thượng Tọa Minh. Huệ Minh ngay lời nói liền đại ngộ, lại hỏi thêm: ngoài cái lời mật và ý mật từ trước đến đây, thì còn có cái ý mật nào nữa chăng? Huệ Năng mới nói: đã nói với ông rồi thì tức chẳng phải mật. Nếu ông soi ngược trở lại thì mật ở tại bên ông. Huệ Minh mới thưa: Huệ Minh tuy ở Hoàng Mai mà thật chưa tỉnh được cái mặt mày của chính mình. Hôm nay, tức là ngày nay đó, được chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Nay cư sĩ chính là thầy của Huệ Minh. Huệ Năng mới nói: nếu ông như thế thì tôi cùng với ông đồng thờ Hoàng Mai làm thầy, hãy khéo tự giữ gìn. Huệ Minh hỏi thêm: từ nay về sau Huệ Minh sẽ đi về đâu? Huệ Năng mới bảo: gặp viên thì dừng, gặp mông thì ở. Huệ Minh liền kính lễ rồi từ giả. Rồi cái hàng chữ nhỏ cũng là tiếp phụ thêm là Huệ Minh mới trở xuống đến dưới núi, bảo cho những người mà đuổi theo á thì đã trèo lên trên chót vót mà trọn không có dấu vết gì, thôi hãy tìm mà cái theo cái lối khác. thì mọi người nó đều cho là phải. Thì Huệ Minh sau đó mới đổi là Đạo Minh để tránh cái chữ trên của thầy, tức là chữ Huệ đó. Thì sau đó Huệ Năng đến Tàu Khê lại bị người ác mà đuổi tìm, mới bèn tránh nạn ở Tứ Hội lẫn trong đám thợ săn cả thải là 15 năm. Bây giờ tùy nghi mà nói pháp cho thợ săn nghe. Thợ săn họ thường sai Huệ Năng giữ lưới, thì mỗi khi mà thấy con vật nào mắc lưới thì đều thả hết. Khi đến giờ cơm thì lấy rau gởi luộc ở trong nồi thịt. Có người hỏi thì đáp chỉ ăn rau bên thịt. Một hôm suy nghĩ đã đến thời hoằng pháp, chẳng thể ẩn trốn mãi, bèn đi ra đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn, nhân hai vị tăng luận về nghĩa gió và phướng. Một vị bảo gió động, một vị bảo là phướng động. Bàn luận mãi không thôi, Huệ Năng mới xin góp ý vào: chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà tâm các ngài động. Cả chúng đều kinh ngạc. Ấn Tông liền mời lên phía trên, tức là Thượng Tịch Tiên Nhân lại lên mà chỗ ngồi ở trên cao trên phía trên đó, gạn hỏi về nghĩa sâu xa. Thì thấy Huệ Năng lời lẽ giản dị mà lý xác đáng, mà chẳng có theo văn tự, Ấn Tông mới nói: cư sĩ nhất định chẳng phải là người thường, từ lâu đã nghe y pháp Hoàng Mai về phương Nam, phải là cư sĩ chăng? Huệ Năng mới nói: chẳng dám. Ấn Tông khi ấy liền làm lễ, rồi xin đem y bát ra để mà chỉ cho đại chúng xem. Ấn Tông lại hỏi thêm: Hoàng Mai phó chúc chỉ dạy thế nào? Huệ Năng mới nói: chỉ dạy tức không, tức là không có chỉ dạy gì, mà chỉ luận là kiến tánh, chẳng luận thiền định giải thoát. Ấn Tông mới nói sao chẳng luận thiền định giải thoát? Huệ Năng mới bảo: vì đó là pháp mà có hai, chẳng phải Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Ấn Tông lại hỏi thêm: thế nào là Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng mới nói: Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn đã rõ Phật tánh là pháp chẳng hai của Phật pháp. Như Bồ Tát Cao Quý Đức Vương bạch Phật rằng: người phạm bốn giới trọng, bốn trọng cấm, tức là bốn giới trọng, tạo tội ngũ nghịch và hạng nhất thiện đề, vân vân, sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng? Phật bảo: thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tánh thì chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn, gọi là chẳng hai. Một là thiện, hai là chẳng thiện. Phật tánh thì chẳng phải thiện, chẳng phải chẳng thiện, đó gọi là chẳng hai. Quẩn và giới phàm phu thấy là hai, người trí rõ suốt tánh nó không hai. Tánh không hai tức là Phật tánh. Ấn Tông nghe nói vui mừng, chắp tay mà nói: tôi giảng kinh giống như là ngói gạch, còn ngài luận nghĩa giống như vàng rồng. Khi ấy liền nghĩa là vì Huệ Năng mà cạo tóc thờ, nguyện thờ làm thầy. Huệ Năng bèn ở ngay dưới cội Bồ Đề mà mở bài pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng từ khi được pháp ở Đông Sơn đã chịu đủ hết những sự gian nan khổ nhọc, mạng như là tơ mành. Ngày nay được cùng với sử quân, quan liêu, tăng ni, đạo tục, tức là xuất gia và tại gia đồng tụ hội nơi đây, phải chăng là đã có duyên nhiều đời, cũng như là ở trong đời quá khứ đã cúng dường chư Phật, đồng gieo trồng căn lành, mới được cái nhân nghe, mới được nghe cái nhân đắc pháp đúng giáo như trên. Giáo là tức là giáo giáo này đó là do bậc tiên thánh đời trước truyền trao, chẳng phải là tự trí của Huệ Năng, tức là chẳng phải là tự trí riêng của Huệ Năng đó. Mong nghe được cái giáo của bậc thánh trước thì mỗi người hãy lắng sạch lòng, nghe rồi thì mỗi người sẽ tự trừ hết nghi ngờ, giống như là bậc thánh của đời trước không khác. Cả chúng nghe pháp vui mừng làm lễ rồi lui. Đó là hết cái phẩm đầu.